Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 18 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên nhiều lao động được tạo việc làm từ nguồn vốn vay ưu đãi.
Nhằm góp phần đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng nếp sống văn hóa, Công an phường Đồng Bẩm đã tham mưu Ủy ban nhân dân phường triển khai thực hiện mô hình tổ tự quản đảm bảo an ninh trật tự gắn với cụm camera an ninh.
Xác định cán bộ là cái gốc của công việc, thời gian qua, Thành ủy Thái Nguyên luôn quan tâm kiện toàn và đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp. Nhờ đó, công tác kiểm tra giám sát của thành phố ngày càng đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 16 tháng 10, Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an phối hợp tổ chức hội nghị trực tuyến kết nối đến 11.000 điểm cầu của các địa phương trên toàn quốc để quán triệt một số nội dung về tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 và giải pháp xác thực liên thông dữ liệu tiêm chủng với dữ liệu quốc gia về dân cư. Dự tại điểm cầu, UBND TP Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP. Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, với sự nỗ lực tiếp cận, đàm phán, đến nay đã có trên 80 triệu liều vaccine COVID-19 về Việt Nam. Việt Nam đã và đang tổ chức chiến dịch tiêm chủng có quy mô lớn nhất trong lịch sử, đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu và chuyển giao sản xuất vaccine COVID-19. Tuy nhiên, hiện có một số vấn đề thực tiễn phát sinh trong quá trình tiêm chủng cần phải giải quyết, như thông tin tiêm chủng của người dân chưa cập nhật đầy đủ trên sổ sức khỏe điện tử, nhập đổi dữ liệu tiêm chủng hay việc sử dụng chứng nhận tiêm chủng bản giấy. Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, việc biết tình trạng tiêm chủng của mỗi người dân hết sức quan trọng. Do đó, ba bộ, Y tế, Công an, Thông tin và Truyền thông đã thống nhất cùng triển khai một kế hoạch để quản lý tiêm chủng trên phạm vi toàn quốc và xác thực thông tin về tiêm chủng một cách chính xác để vừa phục vụ phòng chống dịch, vừa phục vụ việc đi lại và tham gia các hoạt động khác của người dân. Bộ trưởng Bộ Y tế cũng yêu cầu ngay mỗi điểm tiêm đối chiếu với danh sách người đến tiêm chủng do trạm y tế xã phường cung cấp hoặc do các cơ quan đơn vị gửi đến để rà soát và xác thực ngay thông tin tiêm chủng của người dân. Đối với các trường hợp F0 đã khỏi bệnh, cơ sở y tế tuyến xã phường phải nhập dữ liệu. Đối với ngành y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu tăng tốc tiêm chủng bởi hiện nay số lượng liều vaccine được tiêm hàng ngày không đồng đều. Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Huy Ngọc giao nhiệm vụ liên quan đến việc xác thực tiêm chủng cho từng đơn vị của ngành công an trong phối hợp với ngành y tế và thông tin truyền thông, đồng thời nhấn mạnh đơn vị nào không thực hiện nhiệm vụ được giao phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo bộ. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cũng giao nhiệm vụ cho các vụ, cục liên quan trong việc phối hợp với Bộ Y tế và Bộ Công an để đảm bảo thực hiện tiến độ nhập liệu, xác thực tiêm chủng.
Trong 3 ngày từ 14 đến 16 tháng 10, tại Nhà văn hóa Công nhân Gang Thép đã diễn ra vòng bảng hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2021 của Đảng bộ Công ty Cổ phần Gang Thép Thái Nguyên. Có 11 đội thi xuất sắc nhất được lựa chọn từ các hội thi cấp cơ sở tham gia vòng thi này. Điểm nổi bật của hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2021 của Đảng bộ Công ty Cổ phần Gang Thép Thái Nguyên là không chỉ gói gọn trong phần thi của báo cáo viên như tại hội thi của các đảng bộ khác. Tại đây, mỗi đội thi bao gồm một báo cáo viên và các tuyên truyền viên sẽ tham gia 4 phần thi gồm chào hỏi, phần thi báo cáo viên thuyết trình và trả lời câu hỏi nghiệp vụ, phần thi đội tuyển trả lời câu hỏi và phần thi sân khấu hóa. Điều này đã góp phần tăng cường tính đoàn kết và tinh thần trách nhiệm cao của từng thành viên tham dự thi. Chị Nguyễn Thị Hải Yến, tuyên truyền viên Đảng bộ nhà máy Cốc Hóa cho biết.
Chúng tôi, thuộc đội tuyển nhà máy Cốc Hóa thì đến tham gia hội thi báo cáo viên giỏi và tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 3 của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ cấp cấp. Thì chúng tôi với tinh thần là giao lưu học hỏi đã chuẩn bị tốt các đề cương mà Đảng bộ công ty đã giao cho đội chúng tôi với tinh thần quyết tâm cao nhất để tham gia hội thi đưa công tác tuyên truyền nghị quyết đại hội 3 của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ cấp cấp sớm đi vào cuộc sống.
Trọng tâm của hội thi nằm ở phần thi thuyết trình và trả lời câu hỏi nghiệp vụ của các báo cáo viên. Tại phần thi này, 11 báo cáo viên đã thể hiện tính chuyên nghiệp, bản lĩnh, kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền thông qua việc chuẩn bị đề cương công phu, đúng trọng tâm, trọng điểm, phương pháp kỹ năng thuyết trình tốt, tự tin làm chủ kiến thức, có liên hệ thực tiễn, dẫn chứng minh họa phù hợp, tạo sự tập trung thuyết phục người nghe. đa số các thí sinh đã nêu bật được những chủ trương, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Trong quá trình thuyết trình, các thí sinh đã kết hợp hài hòa giữa nói và trình chiếu PowerPoint, sử dụng ngôn ngữ rõ ràng, dễ hiểu, thu hút được người nghe. Khi trả lời câu hỏi nghiệp vụ, hầu hết các thí sinh đã thực hiện khá tốt, trả lời đúng trọng tâm câu hỏi, thể hiện sự hiểu biết sâu sắc của thí sinh đối với nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và kỹ năng nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng. Anh Đặng Kim Dũng, báo cáo viên Đảng bộ Xí nghiệp Năng lượng chia sẻ.
Tôi nhận thấy rằng việc mà tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hóa nó rất ý nghĩa và sâu sắc, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động. Qua đó sẽ thực hiện tốt được cái nhiệm vụ chính trị của công ty. Thông qua hội thi này thì ngoài cái việc kỹ năng tuyên truyền của mình, tôi còn học hỏi được các kỹ năng cách tuyên truyền miệng của các báo cáo viên khác.
Với chủ đề tuyên truyền nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi đã thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên. Đánh giá về chất lượng hội thi, ông Vũ Thượng Thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nói:
Đảng bộ Gang thép hiện nay có trên 1.700 đảng viên với 27 chi đảng bộ cơ sở. Hội thi của công ty thì được triển khai từ cấp cơ sở sau khi 20 chi đảng bộ cơ sở đã tổ chức hội thi tại đơn vị, thì cũng là một cái đợt tuyên truyền sâu rộng cho toàn thể đội ngũ cán bộ công nhân viên chức lao động từ tổ sản xuất, ca sản xuất cho đến hội thi cấp công ty. Và thông qua mỗi cấp tổ chức thì chất lượng của báo cáo viên, chất lượng của các đồng chí tuyên truyền viên và các cái màn sân khấu hóa đã được nâng lên rõ rệt và góp phần vào cái việc tuyên truyền nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp cũng như nhiệm vụ chính trị của công ty và truyền thống của công ty được tới rộng khắp và đông đảo cán bộ công nhân viên chức người lao động.
Thông qua vòng bảng của hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2021 đã đánh dấu sự trưởng thành, thể hiện tinh thần trách nhiệm, nỗ lực cao của đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền viên của Đảng bộ Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên. Kết thúc vòng thi này, ban tổ chức đã chọn các đội thi có thành tích xuất sắc nhất ở từng phần thi để bước tiếp vào vòng chung kết của hội thi, dự kiến sẽ diễn ra vào tối 19 tháng 10 tại Nhà văn hóa Công nhân Gang thép.
9 tháng qua, từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, có 74 hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo và 12 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn. Cùng với đó, có 570 lao động được tạo việc làm từ vốn vay ưu đãi, 610 công trình nước sạch, vệ sinh ở nông thôn và 2 nhà ở cho người có thu nhập thấp được xây dựng, trả lương ngừng việc cho gần 380 lượt người lao động. Hiện tổng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn thành phố đạt 235 tỷ đồng, giảm 4,4 tỷ đồng so với cuối năm 2020. Nguyên nhân giảm do một số chương trình như hộ nghèo, cận nghèo, học sinh, sinh viên hiện nhu cầu có xu hướng giảm, nên nguồn vốn được điều chỉnh sang địa bàn khác. Cùng với đó, nguồn vốn huy động từ tổ chức cá nhân cũng bị giảm gần 7,4 tỷ đồng. Dư nợ cho vay tính đến cuối tháng 9 đạt trên 193 tỷ đồng, với trên 6.500 khách hàng còn dư nợ. Thời gian qua, một số hoạt động của đơn vị còn hạn chế, như vấn đề gia tăng nợ xấu. Còn có hội, đoàn thể cấp xã chất lượng thực hiện một số nội dung ủy thác chưa cao. Việc nâng mức cho vay đối với chương trình hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo còn ít. Trong những tháng cuối năm, Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Thái Nguyên sẽ tập trung tăng cường quản lý người vay, rà soát, phân tích cụ thể từng món nợ quá hạn để tìm biện pháp xử lý phù hợp.
Đoàn Thanh niên phường Gia Sàng vừa tổ chức bàn giao công trình thanh niên, điểm quét mã QR, tuyên truyền quảng bá giới thiệu khu di tích cấp tỉnh Đền Túc Duyên. Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, 59 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên. Đền Túc Duyên nằm tại tổ 8, phường Gia Sàng, được cấp bằng công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh năm 2018. Đền nằm trong quần thể khu di tích lịch sử quốc gia Đại đội 915. Đền Túc Duyên là công trình tín ngưỡng được nhân dân xây dựng thờ công chúa Thiểu Dung, vợ của thủ lĩnh Dương Tự Minh. Theo tương truyền, khi về làm vợ Dương Tự Minh, thủ lĩnh phủ Phú Lương, người có công đánh thắng giặc Tống ở thế kỷ 12, công chúa Thiểu Dung đã lập trang trại ở khu vực này, dạy nhân dân trồng trọt, chăn tằm, ươm tơ dệt vải. Sau khi mất, bà được dân làng tôn xưng là Thánh Mẫu và dựng đền thờ. Với khu di tích lịch sử này, Đoàn Thanh niên phường Gia Sàng đã lập 2 điểm quét mã QR để giới thiệu quảng bá về khu di tích lịch sử với hình thức qua video và bằng đồ họa hình ảnh. Toàn bộ hai điểm này được Đoàn Thanh niên bàn giao cho Ban Quản lý Đền Túc Duyên quản lý. Đây là một trong những việc làm thiết thực của Đoàn Thanh niên Phường Gia Sàng trong thực hiện chuyển đổi số.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của Trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm góp phần đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng nếp sống văn hóa, tự giác chấp hành luật, quy định của mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn, Công an phường Đồng Bẩm đã tham mưu Ủy ban Nhân dân phường triển khai thực hiện mô hình tổ tự quản đảm bảo an ninh trật tự gắn với cụm camera an ninh. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong việc lắp đặt hệ thống camera an ninh, từ đó phát huy công nghệ số vào công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội một cách có hiệu quả. Một trong những khu vực lắp đặt camera giám sát trên địa bàn phường Đồng Bẩm là khu vực ngã ba Ao Làng thuộc tổ dân phố Đồng Bẩm. Đây là khu vực có nhiều phương tiện tham gia giao thông. Một số đoạn trên tuyến đường bị khuất tầm nhìn, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm giữa các phương tiện. Sau khi khảo sát vị trí phù hợp, công an phường, đại diện tổ dân phố và đơn vị thi công đã tiến hành việc lắp đặt. Khai thác hình ảnh từ camera cho thấy, vị trí lắp đặt hoàn toàn phù hợp, có thể quan sát rõ mọi tình huống tham gia giao thông của người dân tại khu vực ngã ba này. Bà Nguyễn Thị Sáu, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố Đồng Bẩm, phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Thực hiện cái nghị quyết của Đảng ủy Ban Nhân dân phường Đồng Bẩm về việc lắp cam tại 10 tổ dân phố trên địa bàn của phường Đồng Bẩm. Nhân dân thì đều thống nhất và ủng hộ 100% trong việc đóng góp từ nguồn xã hội hóa. Việc lắp cam này thì cũng rất là có hiệu quả trong công việc phòng chống tội phạm.
Mô hình tổ tự quản đảm bảo an ninh trật tự gắn với cụm camera an ninh trên địa bàn phường Đồng Bẩm được thực hiện tại 10 tổ tự quản với 43 camera an ninh, có tổng trị giá trên 140 triệu đồng do các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân trên địa bàn phường đóng góp. Toàn bộ hình ảnh từ camera giám sát được lắp đặt tại các tổ dân phố sẽ được truyền về hệ thống camera tổng được đặt tại công an phường, từ đó giúp lực lượng công an dễ dàng tiếp nhận, phân loại xử lý thông tin, khai thác dữ liệu, hình ảnh liên quan đến an ninh trật tự, đảm bảo kịp thời, hiệu quả. Trung tá Đặng Thị Nga, trưởng Công an phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Camera an ninh trên địa bàn hoạt động có hiệu quả. Phường đã thành lập ban chỉ đạo xây dựng mô hình quản lý và thành lập tổ tự quản, giao nhiệm vụ cho các tổ tự quản cũng như là ban hành quy chế hoạt động. Thông qua hệ thống camera thì giúp cho công an phường sẽ chủ động hơn trong công tác nắm tình hình địa bàn, quản lý địa bàn và giám sát địa bàn sâu sát hơn. Tất cả các dữ liệu được thu thập từ hệ thống camera an ninh thì cũng được công an phường thu nhận và xử lý các thông tin làm phục vụ cho công tác phòng ngừa, phòng chống tội phạm. Thế và từ các cái cơ sở dữ liệu đó thì cũng phục vụ cho lực lượng công an truy vết, dấu vết tội phạm và phục vụ công tác điều tra phá án, phục vụ cho công tác phát triển kinh tế của địa phương.
Có thể nói, việc triển khai mô hình camera an ninh trên địa bàn phường Đồng Bẩm không chỉ giúp giảm thời gian tuần tra kiểm soát trực tiếp của lực lượng chức năng, mà còn là một bước tiến quan trọng thực hiện chương trình số hóa trong công tác đảm bảo an ninh trật tự của Công an phường Đồng Bẩm.
Dự án nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2 là một trong số các hạng mục công trình thuộc dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc, thành phố Thái Nguyên. Dự án được thực hiện với mục tiêu hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị, kết nối giao thông, thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Dự án có tổng diện tích đất phải thực hiện giải phóng mặt bằng là 11,7 ha. Tổng số hộ dân bị ảnh hưởng là 345 hộ gia đình cá nhân và 3 tổ chức. Tổng số tiền phải bồi thường hỗ trợ là 251,6 tỷ đồng. Số hộ phải bố trí tái định cư là 192 hộ. Thời gian qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố tích cực phối hợp với chính quyền các địa phương triển khai thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và cơ bản nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân trong vùng dự án. Kết quả thực hiện, thống kê đất đai tài sản trên đất của 345 trên 345 hộ và 3 tổ chức, số tiền đã phê duyệt và chi trả bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng là 239,8 tỷ đồng. Riêng tại phường Trung Thành, có 108 hộ trên 109 hộ đã thực hiện xong công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ và bàn giao mặt bằng. Còn một hộ duy nhất là bà Dương Thị Bột, tổ 9 phường Trung Thành chưa nhận tiền bồi thường hỗ trợ, bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án. Ngày 12 tháng 2 năm 2018, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định thu hồi đất số 727 về việc thu hồi 330,4 m2 đất ở của bà Dương Thị Bột, con trai là ông Trần Văn Thép, tổ 9 phường Trung Thành, tại thửa đất số 2, tờ bản đồ địa chính số 4 và quyết định số 730 về việc phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng số tiền trên 1,5 tỷ đồng. Gia đình đã nhận khoản tiền này nhưng chưa bàn giao mặt bằng. Ngày 7 tháng 10 năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định số 10814 về việc thu hồi đất của bà Dương Thị Bột tại thửa đất số 2, tờ bản đồ địa chính số 4. Diện tích thu hồi bổ sung là 89,1 m2, trong đó thu 59,6 m2 đất ở, 29,5 m2 đất trồng cây lâu năm và quyết định số 10813 về việc phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với số tiền trên 250 triệu đồng. Đến nay, gia đình bà Bột chưa nhận khoản tiền bồi thường hỗ trợ này. Ngày 23 tháng 6 năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên ban hành quyết định số 6201 về việc thu hồi đất của bà Dương Thị Bột tại thửa đất số 520, tờ bản đồ địa chính số 2, diện tích 305,3 m2, loại đất CLN và quyết định số 6200 về việc phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với số tiền trên 118 triệu đồng. Đến nay, gia đình bà Bột cũng chưa nhận khoản tiền bồi thường hỗ trợ này. Thời gian qua, gia đình bà Bột đã có ý kiến đề nghị bồi thường thửa đất số 520, tờ bản đồ địa chính số 02, diện tích 305,3 m2, loại đất là đất vườn cùng thửa với thửa đất ở số 2, tờ bản đồ địa chính số 4 và đề nghị xem xét lại hạn mức đất ở. Tuy nhiên, căn cứ luật đất đai năm 2013, Nghị định số 43 và Nghị định số 47 ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ, Nghị định số 01 ngày 6 tháng 1 năm 2017 của Chính phủ và các văn bản quy định chính sách hiện hành cho thấy, công tác bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư đối với hộ bà Dương Thị Bột đã được thực hiện đầy đủ đúng trình tự quy định chính sách hiện hành. Để đảm bảo tiến độ thi công dự án, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đề nghị hộ gia đình bà Dương Thị Bột nêu cao trách nhiệm của công dân trong việc chung tay ủng hộ sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn bằng việc làm cụ thể là khẩn trương nhận tiền và bàn giao mặt bằng để thi công dự án được thuận lợi. Thưa quý vị và các bạn, xác định cán bộ là cái gốc của công việc, nên để thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát, thời gian qua, Thành ủy Thái Nguyên luôn quan tâm kiện toàn và đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp. Nhờ đó, công tác kiểm tra giám sát của thành phố ngày càng đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
Những năm qua, công tác kiểm tra giám sát từ thành phố đến cơ sở luôn được các cấp ủy đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Chất lượng hiệu quả cùng với số cuộc, số lượt tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra giám sát từng bước được nâng lên. Cụ thể, nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện 43 cuộc kiểm tra giám sát, tăng so với nhiệm kỳ trước 7 cuộc. Số lượt tổ chức đảng được kiểm tra giám sát tăng 99 tổ chức đảng và 187 đảng viên. Cấp ủy cơ sở thực hiện 650 cuộc kiểm tra và 629 cuộc giám sát. Ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện 376 cuộc kiểm tra, 318 cuộc giám sát. Nội dung các cuộc kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm. Giám sát được mở rộng, quy trình tiến hành chặt chẽ, cơ bản đảm bảo theo quy định. Qua kiểm tra giám sát đã kết luận đúng sai, chỉ rõ nguyên nhân khuyết điểm vi phạm để yêu cầu khắc phục, sửa chữa, xử lý nghiêm minh những trường hợp có khuyết điểm, vi phạm đến mức thi hành kỷ luật theo quy định của Đảng. Từ đó giúp ổn định tình hình chính trị, góp phần củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân đối với Đảng. Để có được kết quả trên, Đảng bộ thành phố luôn chú trọng công tác quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ sung, tạo nguồn đối với cán bộ kiểm tra nhằm tạo lực lượng nòng cốt tham mưu và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra giám sát trong Đảng. Đồng chí Phạm Thị Lý, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cho biết, tại Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025, Ủy ban Kiểm tra các cấp từ thành phố đến cơ sở đã được bầu ra bảo đảm cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, độ tuổi ủy viên Ủy ban Kiểm tra theo hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Quá trình các tổ chức đảng cơ sở chuẩn bị nhân sự Ủy ban Kiểm tra đều có sự trao đổi và thống nhất của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, trình Ban Thường vụ Thành ủy xem xét quyết định. Hiện thành phố Thái Nguyên có 331 cán bộ kiểm tra cơ sở, trong đó có 297 đồng chí ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, 25 đồng chí chi ủy viên phụ trách công tác kiểm tra giám sát ở các chi bộ trực thuộc Thành ủy. Nhờ sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy và sự tham mưu tích cực của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, đến nay đội ngũ cán bộ kiểm tra của Đảng bộ thành phố cơ bản có năng lực, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Một trong những giải pháp của Thành ủy Thái Nguyên thời gian qua để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp là chú trọng bồi dưỡng, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra giám sát. Hàng năm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đều chủ động khảo sát, xây dựng kế hoạch, phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng các nội dung mà cán bộ kiểm tra cơ sở còn thiếu và yếu. Quá trình thực hiện, quan tâm đổi mới phương pháp, hình thức bồi dưỡng nghiệp vụ. Thay vì truyền đạt thông tin một chiều, mỗi giờ lên lớp, các giảng viên là lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tự soạn giảng tài liệu, có bản trình chiếu để mọi người dễ tiếp thu. Ngoài ra, các học viên sẽ tham gia thảo luận cùng giảng viên, chia sẻ những vướng mắc ở cơ sở, trả lời các tình huống giả định do giảng viên đưa ra gắn với thực tế. Đồng chí Trịnh Thị Loan, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Tân Lập cho biết, từ các lớp tập huấn nghiệp vụ do Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tổ chức, chúng tôi có thêm nhiều kinh nghiệm tích lũy để áp dụng thực tế tại địa phương. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường cũng đã ban hành quy trình các bước thực hiện công tác kiểm tra giám sát, cập nhật các nội dung sửa đổi bổ sung theo quy định mới của điều lệ đảng, có từng bước hướng dẫn chặt chẽ để các chi bộ triển khai. Nghiệp vụ của những cán bộ làm công tác kiểm tra ở các chi bộ được nâng lên, chất lượng thực hiện nhiệm vụ cũng cải thiện rất nhiều. Không riêng Đảng ủy phường Tân Lập, những năm qua, đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra ở các chi đảng bộ trực thuộc Thành ủy luôn được các cấp ủy đảng quan tâm tạo điều kiện tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ. Tính từ năm 2020 đến nay, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố, tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm tra đảng cho trên 413 lượt người là chủ nhiệm, phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra cơ sở, bí thư các chi bộ trực thuộc Thành ủy, cấp ủy viên phụ trách công tác kiểm tra giám sát của các chi đảng bộ trực thuộc. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra giám sát của Ủy ban Kiểm tra các cấp, thời gian tới, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy tăng cường chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, quan tâm củng cố kiện toàn tổ chức, bộ máy Ủy ban Kiểm tra các cấp. Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra từ thành phố đến cơ sở có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng trên địa bàn. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 18 ngày 19 tháng 10 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Tây nhiều mây, có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Nam nhiều mây, có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Đông nhiều mây, có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%. Mục thông tin quảng cáo. Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Cụ thể hóa mục tiêu chuyển đổi số, ứng dụng Xe Thái Nguyên chính thức ra mắt từ tháng 6 năm 2021. Giao diện người dùng thân thiện, thiết kế hiện đại, tiện ích phong phú, ứng dụng thông minh dành cho công dân số tỉnh Thái Nguyên nhằm kết nối chính quyền với người dân và doanh nghiệp. Với Xe Thái Nguyên, người dân và doanh nghiệp có thể cập nhật thông tin trên tất cả các lĩnh vực, tương tác và thực hiện dịch vụ công trực tuyến, xử lý các vấn đề như điện, nước, viễn thông, dịch vụ công ích cho đến theo dõi hồ sơ sức khỏe, đăng ký khám chữa bệnh. Nhằm phục vụ người dân tốt hơn, ứng dụng Xe Thái Nguyên tiếp nhận mọi phản ánh của người dân và phản hồi của các cơ quan chức năng. Xe Thái Nguyên tạo nên cơ chế giám sát cho người dân với hệ thống camera trực tuyến kết hợp trí tuệ nhân tạo, giúp cải thiện tình hình an ninh trật tự và giảm tai nạn xã hội. Gõ Xe Thái Nguyên trên CH Play của hệ điều hành Android và App Store trên hệ điều hành iOS, tiến hành cài đặt và trải nghiệm. Ứng dụng Xe Thái Nguyên sẽ tiếp tục được nâng cấp, hoàn thiện. Người dân trực tiếp sử dụng, góp ý để nền tảng ngày càng hoàn thiện hơn. Xe Thái Nguyên chung tay xây dựng nền tảng giao tiếp thông tin của Thái Nguyên vì người dân Thái Nguyên. Xe Thái Nguyên, chuyển đổi số, kiến tạo tương lai.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.